Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam. Chủ biên: Tiến sĩ Nguyễn Thị Thương Huyền. Biên soạn: Tiến sĩ Nguyễn Thị Thương Huyền, Thạc sĩ Dương Hồng Thị Phi Phi, Thạc sĩ Hoàng Việt, Thạc sĩ Trần Quang Trung, Thạc sĩ Phạm Thị Ngọc Huyên, Thạc sĩ Phan Trọng Hòa. Nhà xuất bản Hồng Đức, Hội Luật gia Việt Nam ấn hành. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện.
Lời nói đầu. Nhằm đáp ứng yêu cầu và chất lượng đào tạo cử nhân luật tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam không chỉ trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về quá trình hình thành và phát triển về nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam, mà còn quan tâm nâng cao khả năng nghiên cứu và tiếp cận môn học ở góc độ lịch sử, pháp lý. Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh được biên soạn trên cơ sở kế thừa tập bài giảng lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam đã được các giảng viên biên soạn trước đó và nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp trường, tài liệu chuyên khảo nghiên cứu sâu sắc về lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam. Giáo trình này chỉ nghiên cứu về nhà nước và pháp luật Việt Nam từ thời kỳ Hùng Vương với sự ra đời của nhà nước Văn Lang, Âu Lạc đến nhà nước và pháp luật Việt Nam trong giai đoạn Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, nhà nước và pháp luật Việt Nam dưới thời phong kiến từ thời nhà Ngô cho đến thời nhà Nguyễn, nhà nước và pháp luật thời kỳ pháp thuộc ở nước ta. Giáo trình này không nghiên cứu lịch sử nhà nước và pháp luật ở nước ta từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay. Trong từng giai đoạn của lịch sử dân tộc, các tác giả không chỉ dừng lại ở việc trình bày tổ chức nhà nước và pháp luật mà đã cố gắng làm rõ những điều kiện về chính trị, kinh tế, xã hội tác động đến sự hình thành và phát triển của chúng. Từ đó, giúp sinh viên có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan và rút ra được những bài học bổ ích từ môn học. Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam chưa thể bao quát hết các giai đoạn của lịch sử Việt Nam và cũng chưa thể nghiên cứu toàn diện các thể chế nhà nước và pháp luật của các quốc gia cùng tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam trong từng giai đoạn đó. Vì vậy, chắc chắn giáo trình sẽ còn những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý, phê bình của bạn đọc để giúp chúng tôi tiếp tục hoàn thiện giáo trình. Trường Đại học Luật, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương 1. Sự hình thành nhà nước Văn Lang, Âu Lạc, nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Một La Mã. Các nhân tố tác động đến sự hình thành nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. 1.1. Sự chuyển biến về kinh tế và quá trình phân hóa xã hội. Nghiên cứu sự hình thành nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam không chỉ chứng minh cho sự tồn tại một nhà nước xa xưa trong lịch sử dân tộc, nhìn nhận khoa học về sự hình thành nhà nước Văn Lang mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ quá trình hình thành và phát triển của nhà nước và pháp luật Việt Nam. Quá trình hình thành nhà nước Văn Lang thời Hùng Vương là một quá trình chuyển hóa về nhiều mặt, kinh tế, xã hội, văn hóa và cũng là giai đoạn có nhiều ý kiến khác nhau về sự ra đời, tồn tại của nó. Chính vì vậy, thời đại Hùng Vương trở thành đề tài nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên cứu dân tộc học, khảo cổ học, ngôn ngữ học và các nhà khoa học pháp lý. Và trên cơ sở các kết quả nghiên cứu trong 3 năm 1968-1970 của Viện Khảo Cổ Học với sự tham gia của nhiều ngành khoa học khác nhau, đặc biệt là sự đóng góp rất lớn của ngành khoa học khảo cổ, thời đại Hùng Vương được khẳng định là thời đại có thật trong lịch sử vì không những nó được phản ánh trong truyền thuyết, huyền thoại mà được chứng thực qua hàng loạt di tích khảo cổ học và Văn Lang, nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam được hình thành trong giai đoạn này. Như vậy, vượt qua giới hạn không gian và thời gian của nước Văn Lang trong các thư tịch cổ và truyền thuyết, chúng ta đã xác định được bộ mặt thật của xã hội thời đại Hùng Vương với những chuyển biến mạnh mẽ và sự phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp qua 4 giai đoạn phát triển kế tiếp của nó. Giai đoạn Phùng Nguyên, tồn tại khoảng nửa đầu thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên, thuộc sơ kỳ thời đại Đồng Thau. Ở giai đoạn này, kim loại đồng đã xuất hiện, tuy nhiên chiếm một tỷ lệ rất ít. Công cụ sản xuất chủ yếu bằng đá, nhưng đã đạt đến một trình độ cao, con người đã làm chủ được các kỹ thuật ghè đẽo, cưa, khoan, tiện, mài, đánh bóng đổ đá. Giai đoạn đồng đậu. Đây là giai đoạn thứ hai, tồn tại khoảng nửa sau thiên niên kỷ thứ hai, trước công nguyên, thuộc trung kỳ thời đại đồng thau. Giai đoạn này thể hiện một bước phát triển mới, vừa kế tục, vừa nâng cao và đổi mới so với giai đoạn phùng nguyên. Ở giai đoạn này, dụng cụ bằng đá vẫn được sử dụng phổ biến trong sinh hoạt và sản xuất, đồ đồng đã nhiều hơn, tuy nhiên chiếm một tỷ lệ không cao, khoảng 20% công cụ và vũ khí được tìm thấy. Giai đoạn gò mun, tồn tại khoảng nửa đầu thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên, thuộc hậu kỳ thời đại đồng thau. Ở giai đoạn này, có sự chuyển biến quan trọng về công cụ lao động. Đồ đồng thau phát triển mạnh, chiếm ưu thế với một tỷ lệ khá cao, trên 50%, được dùng không chỉ làm vũ khí, mà còn làm đồ trang sức, đồ đá vẫn còn, nhưng đã giảm đi một cách rõ rệt. Giai đoạn Đông Sơn, còn gọi là văn hóa Đông Sơn, đây là giai đoạn phát triển rực rỡ nhất của thời đại Hùng Vương, tồn tại khoảng từ thế kỷ thứ 7 trước công nguyên đến khoảng vài thế kỷ sau công nguyên. Vào giai đoạn này, đồ đồng đã phát triển đến đỉnh cao, đồ đá hầu như rất ít được sử dụng và đồ sắt xuất hiện, chuyển từ hậu kỳ đồ đồng sang sơ kỳ đồ sắt. Thời đại Hùng Vương là một thời kỳ lớn của lịch sử dân tộc, trải qua các giai đoạn phát triển đã có chuyển biến sâu sắc về nhiều mặt. 1.1.1 Sự chuyển biến về mặt kinh tế. Từ sự phát triển của công cụ lao động, sản xuất và việc chinh phục đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, có thể nhận thấy kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước đã trở thành nghề chủ đạo của thời đại Hùng Vương. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, khí hậu, sông ngòi, đồng bằng bằng phẳng, phì nhiêu, rất phù hợp cho sự phát triển của nghề trồng lúa nước lúc bấy giờ. Ngoài ra, nhờ sự cải tiến và đa dạng của công cụ lao động mà kinh tế nông nghiệp phát triển và đạt hiệu quả cao hơn do việc tìm ra được kim loại đồng và sau đó là kim loại sắt. Công cụ bằng đồng đa dạng về chủng loại, lưỡi cuốc, lưỡi cày, xẻng, lưỡi rìu. Mỗi loại hình công cụ lại có nhiều kiểu dáng khác nhau, thích ứng với nhiều mục đích sử dụng, đã tác động mạnh mẽ vào hoạt động canh tác nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động. Việc kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước vươn lên giữ vai trò chủ đạo đã tác động tích cực đến sự phát triển của nền kinh tế. Nhờ đó, sản phẩm lao động làm ra nhiều hơn, ổn định và bền vững hơn, chứ không bấp bênh và phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên như trước kia, khi mà nền kinh tế chủ yếu dựa vào hoạt động săn bắt, hái lượm những sản phẩm từ trong tự nhiên của con người. Săn bắt, hái lượm vẫn tiếp tục được duy trì, vẫn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tìm kiếm nguồn thức ăn cho con người. Tuy nhiên, không còn giữ vai trò thế mạnh như trước đây và bị đẩy xuống vai trò thứ yếu bởi năng suất lao động thu được từ hoạt động này không cao và sự thay thế của nghề nông nghiệp trồng lúa nước. Trồng trọt và chăn nuôi cũng ngày càng phát triển gắn với phát triển nông nghiệp không tách ra thành một ngành kinh tế độc lập và cùng với sự phát triển của các ngành nghề khác góp phần làm tăng thêm năng suất lao động cho xã hội. Một số nghề như làm đồ gốm, đồ đá, nghề đan lát, nghề dệt có nhiều chuyển biến mạnh mẽ và ngày càng hoàn hảo hơn. Nghề luyện kim bao gồm đúc đồng và luyện sắt. Với sự xuất hiện của kim loại đồng và sau đó là kim loại sắt vào giai đoạn Đông Sơn, nghề luyện kim với kỹ thuật chế tạo và năng suất ngày càng cao đã dần chiếm được vị trí quan trọng trong thủ công nghiệp. Do đó, đã tác động mạnh mẽ đến các ngành nghề khác cũng như góp phần vào sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế. Không thể phủ nhận được là vào cuối thời đại Hùng Vương, nghề luyện sắt đã ra đời và câu chuyện huyền thoại về ngựa sắt, nón sắt của anh hùng làng Gióng đã chứng thực điều đó. Nghề đúc đồng phát triển liên tục qua các giai đoạn phùng nguyên, đồng đậu, gò mun và đạt đến đỉnh cao vào giai đoạn Đông Sơn với kỹ thuật đúc đồng ngày càng tinh xảo, điêu luyện. Nghề luyện sắt bắt đầu xuất hiện vào giai đoạn Đông Sơn, những công cụ lao động được chế tạo từ nghề luyện sắt đã tác động rất hiệu quả vào các ngành của nền kinh tế. Nhìn chung, trải qua gần 2.000 năm trước công nguyên, nền kinh tế thời Hùng Vương đã có những bước phát triển lớn lao, liên tục, từ thấp đến cao, từ nền kinh tế nguyên thủy thành nền kinh tế đa dạng với công cụ lao động phong phú, lấy kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước làm chủ đạo. Cùng với quá trình khai phá vùng đồng bằng đã tạo nên sự thay đổi cục diện về lãnh thổ, dân cư cùng với sản phẩm lao động làm ra ngày càng nhiều, nhu cầu tư hữu bắt đầu xuất hiện, từ đó làm thay đổi cục diện của xã hội, và đó là nhân tố quan trọng thúc đẩy quá trình hình thành và ra đời của nhà nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. 1.1.2 Sự chuyển biến về mặt xã hội. 1.1.2.1 Về hôn nhân gia đình. Sự phát triển mạnh mẽ của sản xuất đã dẫn đến những hệ quả về mặt xã hội, gây nên những chuyển biến sâu sắc trong thể chế hôn nhân gia đình cũng như toàn bộ kết cấu của xã hội. Chế độ hôn nhân gia đình mẫu hệ trước đó đã được thay thế bằng chế độ hôn nhân gia đình phụ hệ. Sự thay thế bắt đầu từ giai đoạn Phùng Nguyên và ngày càng phát triển qua các giai đoạn tiếp theo, và vào cuối thời Hùng Vương, chế độ phụ hệ đã được xác lập. Với nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước đòi hỏi vai trò ngày càng nhiều của người đàn ông, từ đó vị thế của họ ngày càng cao trong gia đình và ngoài xã hội, kéo theo sự thay đổi của chế độ hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, chế độ phụ hệ vẫn chưa chiếm được độc quyền hoàn toàn, chế độ mẫu hệ vẫn còn để lại những tàn dư khá đậm nét, mặc dù sự xuất hiện của chế độ phụ hệ đã có khả năng xóa bỏ dần chế độ mẫu hệ. Với năng suất lao động ngày càng tăng, sự phân hóa xã hội ngày càng sâu sắc hơn, thêm vào đó là sự di chuyển thường xuyên của một bộ phận dân cư, làm xuất hiện nhu cầu tách khỏi công xã thị tộc khép kín để hình thành những đơn vị kinh tế độc lập. Từ đó, các gia đình nhỏ xuất hiện và chế độ tư hữu cũng đồng thời nảy sinh. Theo điều tra hộ khẩu của nhà Hán vào đầu thời kỳ Bắc thuộc cho thấy, quận Giao Chỉ, Bắc Bộ có 92.440 hộ, 746.237 khẩu, trung bình mỗi hộ có 8 người. Quận Cửu Chân, Bắc Trung Bộ có 35.743 hộ, 166.631 khẩu, trung bình mỗi hộ có khoảng 4-5 người. Sự xuất hiện của các gia đình nhỏ làm cho quan hệ huyết thống trở nên lỏng lẻo, là cơ sở làm thay đổi tổ chức xã hội, phá vỡ tính khép kín vốn thuộc đặc trưng cơ bản của công xã thị tộc và ảnh hưởng mạnh đến xã hội. 1.1.2.2 Về tổ chức xã hội. Công xã nông thôn thay thế cho công xã thị tộc và sự tan rã của công xã thị tộc như là một quy luật tất yếu khi mà những điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại của nó không còn. Công xã nông thôn là một hình thức tổ chức xã hội xuất hiện vào giai đoạn quá độ của chế độ công xã nguyên thủy sang xã hội có giai cấp. Khi các gia đình nhỏ xuất hiện, với địa vị kinh tế độc lập của mình, đã có nhu cầu tách ra khỏi công xã thị tộc. Chế độ công xã thị tộc với mô hình khép kín, với chế độ sở hữu chung về tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động làm ra đã tỏ ra lỗi thời và không còn phù hợp trước nhu cầu mới của đời sống cộng đồng. Cùng với đó là sự di chuyển không ngừng của những bộ phận dân cư, các gia đình nhỏ rời khỏi công xã thị tộc đã có nhu cầu liên kết với nhau, sống chung trong một khu vực địa lý nhất định, hình thành nên các công xã nông thôn. Đây được xem là những tập đoàn người tự do đầu tiên. Quyền tư hữu đối với nhà ở và sản phẩm lao động làm ra trong công xã nông thôn đã được thừa nhận, tuy nhiên đất đai vẫn thuộc về sở hữu chung. Các thành viên trong công xã chỉ được phân chia đất đai để sản xuất, chứ không có quyền sở hữu. Như vậy, trong công xã nông thôn đã chưa đựng tính nhị nguyên cố hữu và nhị nguyên bẩm sinh của nó mà chấp nhận hai con đường. Yếu tố tư hữu thắng yếu tố tập thể hoặc yếu tố sau thắng yếu tố trước, tất cả tùy thuộc vào môi trường lịch sử mà nó được đặt vào lịch sử. Sự xuất hiện của công xã nông thôn với việc thừa nhận quyền tư hữu đối với nhà ở và sản phẩm lao động làm ra đã đẩy nhanh quá trình phân hóa xã hội ở nước ta. 1.1.2.3 Về sự phân hóa xã hội. Một chuyển biến xã hội quan trọng của thời Hùng Vương là sự phân hóa xã hội. Tuy mức độ phân hóa chưa cao, nhưng nhìn chung, xã hội phân chia thành 3 tầng lớp khác nhau. Tầng lớp quý tộc, phần lớn là những người xuất thân từ thủ lĩnh, tù trưởng, thủ lĩnh liên minh bộ lạc, họp lại thành tầng lớp có quyền lực. Họ đã lợi dụng địa vị và uy tín của mình để chiếm một phần sản phẩm thặng dư của xã hội thành tài sản riêng của mình. Họ vừa coi tầng lớp người lao động là đối tượng bóc lột, nhưng đồng thời cũng đại diện cho họ trên những lợi ích công cộng. Và dần dần theo thời gian, chức năng xã hội mà họ đảm nhiệm vươn lên thành sự thống trị đối với xã hội. Tầng lớp nông dân tự do. Đây là tầng lớp chiếm số đông trong xã hội, và là lực lượng sản xuất chính, họ được chia ruộng đất để cày cấy, khẩn ruộng đó mà làm ăn. Họ là thành viên của các công xã nông thôn, xuất thân chủ yếu là từ nông dân, ngư dân, những người săn bắt. Họ là những người tự do về thân phận, nhưng thực tế thì bị lệ thuộc và bị bóc lột tập thể về kinh tế. Họ có nhiệm vụ cống nạp cho tầng lớp bóc lột, phải có nghĩa vụ về quân sự khi xảy ra chiến tranh, đồng thời thực hiện các công việc chung trước đòi hỏi của xã hội như tham gia vào các công trình công cộng. Tầng lớp nô tì có thân phận thấp kém và bị lệ thuộc vào người chủ. Tầng lớp này xuất thân chủ yếu là từ những tù binh trong các cuộc chiến tranh thôn tính giữa các bộ lạc do nợ nần không trả được hoặc do mua bán, trao đổi. Số lượng tầng lớp này không nhiều, chủ yếu phục vụ trong các gia đình quý tộc. Như vậy, thời Hùng Vương, từ giai đoạn Phùng Nguyên đến giai đoạn Đông Sơn là một quá trình biến động xã hội rất phức tạp. Từ xã hội công xã nguyên thủy tan rã, chuyển dần sang xã hội phân hóa giai cấp sơ kỳ. Tuy nhiên, giữa các tầng lớp chưa có mâu thuẫn đối kháng gay gắt, do đó quá trình này diễn ra một cách chậm chạp. 1.2. Nhân tố trị thủy, thủy lợi và chống chiến tranh xâm lược. 1.2.1. Nhân tố trị thủy, thủy lợi. Ở nước ta, thiên nhiên, khí hậu, đất đai luôn chứa đựng những mặt đối lập với cuộc sống con người, vừa thuận lợi, vừa khắc nghiệt, vừa ưu đãi, vừa thử thách. Vào thời Hùng Vương, con người đã tiến hành công cuộc chinh phục thiên nhiên, khai phá đất hoang, rừng rậm, chiếm lĩnh vùng đồng bằng để trồng lúa nước. Cơ sở kinh tế nông nghiệp lúc bấy giờ là trồng lúa nước, đòi hỏi phải có những công trình thủy lợi. Do đó, tầng lớp cai trị phải đứng ra tổ chức thực hiện chức năng xã hội, tổ chức những công trình công cộng. Lúc đầu, những chức năng này xuất phát từ lợi ích chung của cộng đồng, nhưng dần dần theo thời gian, chức năng này trở thành chức năng của nhà nước đối với xã hội. Do vậy, trị thủy, thủy lợi ở địa bàn lãnh thổ nước ta vào giai đoạn này sớm trở thành một yêu cầu khách quan và có tác động mạnh mẽ đến sự hình thành nhà nước văn lang. 1.2.2. Nhân tố chống chiến tranh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vào cuối thời Hùng Vương, con người sống trong xã hội đầy biến động và xung đột. Chiến tranh đã trở thành hiện tượng phổ biến trong xã hội. Chiến tranh thời kỳ đó bao gồm cả xung đột bên trong và xung đột bên ngoài. Xung đột bên trong là sản phẩm tất yếu trong xã hội đã có sự phân hóa và cũng là hiện tượng không tránh khỏi trong quá trình hình thành nhà nước. Xung đột bên ngoài biểu hiện qua các cuộc chiến tranh chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài nhằm bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng và nó đòi hỏi phải phát huy sức mạnh của cả cộng đồng. Chống chiến tranh được xem là một trong những nhân tố thúc đẩy sự ra đời sớm hơn của nhà nước bên cạnh nhân tố trị thủy, thủy lợi. Sở dĩ như vậy là vì những nguyên nhân sau. Vị trí địa lý. Nước ta nằm ở vị trí chiến lược của vùng Đông Nam Á, nối liền hai đại dương lớn là Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, nằm trên các đầu mối giao thông thủy bộ quan trọng từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây. Do đó, là nơi thuận lợi cho giao lưu kinh tế, văn hóa. Tuy nhiên, lại phải thường xuyên đối đầu với sự đe dọa của kẻ thù xâm lược. Nằm ở vị trí ấy, nước ta lại chính là nơi cản trở con đường bành trướng của các quốc gia hùng mạnh, nhất là từ phía Bắc xuống phía Nam. Vì thế, luôn là mục tiêu bị hướng đến để xâm lược. Nhu cầu tự vệ trước kẻ thù xâm lược và nhu cầu mở rộng lãnh thổ để củng cố và phát triển biên giới quốc gia. Nhu cầu tự vệ không chỉ để chống lại kẻ thù từ bên ngoài nhằm bảo vệ lợi ích chung của cả cộng đồng trước sự xâm lược của các quốc gia khác, mà còn nhằm chống những xung đột ngay từ bên trong diễn ra giữa các cộng đồng khác nhau trong nội bộ nước ta. Ở giai đoạn này, thì nhu cầu tự vệ trước sự đe dọa của kẻ thù xâm lược từ bên ngoài sớm trở thành một vấn đề cấp bách xuất phát từ vị trí địa lý thuận lợi của lãnh thổ nước ta. Sự tăng lên một cách đáng kể của số lượng và loại hình vũ khí ở các giai đoạn từ Phùng Nguyên cho đến Đông Sơn qua các tài liệu khảo cổ học chứng tỏ xã hội đã có nhiều mối đe dọa và xung đột, chiến tranh đã trở thành một hiện tượng khá phổ biến trong đời sống cộng đồng. Và càng về giai đoạn cuối thời đại Hùng Vương thì nhu cầu chống giặc ngoại xâm càng trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn với quy mô ngày càng lớn. Nhu cầu trị thủy, thủy lợi và chống chiến tranh không thể chỉ dùng đến sức mạnh của cá nhân, mà phải là sức mạnh chung của tập thể, được tạo nên bằng sự tập hợp của nhiều gia đình nhỏ trong một công xã nông thôn và sự liên kết nhiều công xã nông thôn trong một cộng đồng lớn hơn, tạo thành một tổ chức mới rộng lớn, có khả năng thống nhất quản lý toàn bộ xã hội. Chính vì thế, sự hợp nhất cộng đồng đã diễn ra một cách nhanh chóng hơn trước sự tác động của những yếu tố này, trị thủy, thủy lợi và chống chiến tranh. Trên cơ sở đó, tình trạng phân tán, rời rạc cũng như những mâu thuẫn giữa các cộng đồng cũng nhanh chóng được giải quyết để hình thành một mô hình tổ chức mới. Và dĩ nhiên, khi tổ chức ấy ra đời, cần có sự quản lý và chỉ huy thống nhất của một số người giữ vai trò thủ lĩnh. Họ là những người có uy tín, có địa vị trong xã hội, được sự tín nhiệm và bầu lên từ người dân. Ban đầu, tổ chức này chỉ mang tính chất xã hội, xuất phát từ lợi ích của cả cộng đồng, nhưng dần dần, với thời gian, nó trở thành công cụ của những người được giao phó chức năng quản lý, trở thành bộ máy mang tính quyền lực, được đảm bảo bằng sức mạnh cưỡng chế và nhà nước ra đời. Yêu cầu chống giặc ngoại xâm cùng với yêu cầu thủy lợi của nền kinh tế nông nghiệp đã có tác động rất mạnh vào quá trình hình thành nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Nhà nước đó ra đời có phần sớm hơn điều kiện chín muồi của sự phân hóa xã hội và bên cạnh chức năng thống trị, bóc lột, còn phải đảm đương hai chức năng công cộng quan trọng là xây dựng các công trình thủy lợi và tổ chức các cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Thủy lợi và chống chiến tranh là những yếu tố thúc đẩy cho sự ra đời sớm hơn của nhà nước. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng đó không phải là những nhân tố đóng vai trò quyết định, bản thân chúng không sản sinh ra nhà nước, mà nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự ra đời của nhà nước vẫn thuộc về những nhân tố nội tại là sự phát triển kinh tế làm xuất hiện chế độ tư hữu và cùng với đó là sự hình thành các giai cấp đối kháng về mặt lợi ích. Hai La Mã, sự hình thành nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam thời Hùng Vương. 2.1 Sự hình thành nhà nước Văn Lang, Âu Lạc. Về sự thành lập nhà nước Văn Lang thời Hùng Vương, Việt Sử Lược là bộ sử xưa nhất của nước ta còn đến ngày nay, có chép. Đến đời Trang Vương nhà Chu, năm 696-681 trước công nguyên, ở bộ Gia Ninh có người lạ dùng ảo thuật áp phục được các bộ lạc, tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang, hiện là nước Văn Lang, phong tục thuần hậu, chất phác. Chính sự dùng lối kết nối, truyền được 18 đời đều gọi Hùng Vương. Vào giai đoạn đầu thời đại Hùng Vương, các liên minh bộ lạc bắt đầu hình thành trước yêu cầu xã hội cần có một tổ chức mới rộng lớn hơn để giải quyết mâu thuẫn giữa các thị tộc, bộ lạc ngày càng gia tăng. Đây là một xu thế tất yếu của xã hội khi mà nền kinh tế phát triển ngày càng lớn mạnh, đồng thời tập trung sức mạnh tập thể để tự vệ, chống giặc ngoại xâm, chống thiên tai, bảo vệ sản xuất. Sự ra đời của nhà nước Văn Lang là một quá trình chuẩn bị những điều kiện cho sự tập hợp của các bộ lạc thành các liên minh bộ lạc, rồi chuyển hóa dần thành nhà nước. Vào khoảng thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, giai đoạn Đông Sơn, nhà nước Văn Lang ra đời với tính cách là một nhà nước phôi thai trong lịch sử Việt Nam. Sự hình thành nhà nước Âu Lạc gắn liền với vai trò của thục phán trong việc tổ chức chống chiến tranh xâm lược nhà Tần, Trung Quốc, trên cơ sở thống nhất hai bộ tộc người Tây Âu và Lạc Việt để mở rộng và phát triển nước Văn Lang. Cuộc kháng chiến chống quân Tần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa xu thế phát triển đó. Do yêu cầu của cuộc kháng chiến, các bộ tộc này đã suy tôn thục phán lên làm người chỉ huy. Sau khi chống quân Tần thành công vào năm 208 trước công nguyên, thục phán lên làm vua, xây dựng kinh đô ở Cổ Loa và xưng là An Dương Vương. Nhà nước Âu Lạc là sự kế thừa liên tục từ nhà nước Văn Lang và cũng ra đời vào thời kỳ Đông Sơn, cho nên các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa của Âu Lạc đều được kế thừa và phát triển những thành tựu đã đạt được trước đó của nhà nước Văn Lang. Kết quả khảo cổ học cho thấy có một nền văn hóa chung liên tục phát triển từ thời Hùng Vương cho mãi tới thời khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sau đó mới ngừng phát triển như một nền văn hóa độc lập. Nhà nước Âu Lạc cũng cho thấy một sự phát triển cao hơn nhà nước Văn Lang trước đó. Trước hết, quyền lực nhà nước lớn mạnh của nước Âu Lạc được thể hiện qua biểu tượng thành Cổ Loa. Đây là một công trình phòng ngự độc đáo, to lớn, cho thấy sức mạnh của nhà nước Âu Lạc. Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã di dời dân cư, huy động sức dân để xây dựng thành công công trình này, thể hiện uy quyền và sức mạnh cưỡng chế của nhà nước. Hơn thế nữa, quyền lực nhà nước còn thể hiện thông qua sức mạnh về mặt quân sự trong việc tổ chức được một lực lượng vũ trang hùng hậu, thường trực, chính quy. Người ta tìm thấy kho tên đồng hàng vạn chiếc ở cầu vực Cổ Loa, những đầu mũi tên đồng có ba cạnh tương đối lớn về kích thước và khá đặc biệt về kiểu dáng, đã phản ánh về sự xuất hiện của một loại vũ khí rất lợi hại có thể bắn nhiều mũi tên và có tác dụng sát thương cao. 2.2 Tổ chức nhà nước Văn Lang, Âu Lạc. 2.1.1 Tổ chức nhà nước Văn Lang. Tổ chức nhà nước Văn Lang còn hết sức đơn sơ, đứng đầu là Vua Hùng. Vua Hùng là người đứng đầu nhà nước Văn Lang, đồng thời là người chỉ huy quân sự và chủ trì các nghi lễ tôn giáo và tiêu biểu cho mầm mống quyền lực nhà nước. Dưới vua là Lạc Hầu, có nhiệm vụ thay mặt cho nhà vua giải quyết những công việc trong cả nước. Theo Việt Sử Lược, thì nước Văn Lang được chia làm 15 bộ, 15 bộ đó vốn là 15 bộ lạc. Đứng đầu mỗi bộ là lạc tướng theo chế độ cha truyền con nối, lạc tướng phụ trách giải quyết các công việc chung của bộ, chịu trách nhiệm thu cống phẩm của lạc dân để nộp cho nhà vua, đồng thời là thủ lĩnh về mặt quân sự của mỗi bộ. Dưới bộ là các công xã nông thôn, còn gọi là kẻ, trạ, chiềng, đứng đầu là bộ chính. Công xã nông thôn là sự kết hợp quan hệ họ hàng, huyết thống với láng giềng. Quan hệ giữa nhà nước với công xã nông thôn mang tính chất lưỡng hợp. Nhà nước vừa đại diện cho công xã, nhưng đồng thời vừa bóc lột các công xã. Tuy nhiên, do thời Hùng Vương, nhà nước, quân đội chưa phát triển, nhà nước vẫn phải dựa vào công xã nông thôn để đảm bảo con người khi có chiến tranh. Vì vậy, sự bóc lột của nhà nước không hà khắc mà vẫn thuần hậu, chất phác như Việt Sử Lược mô tả. Nhìn chung, nhà nước Văn Lang hình thành vào cuối thời Hùng Vương là một nhà nước phôi thai, mang đậm dấu ấn của chế độ bộ lạc, công xã trên đường chuyển hóa từ xã hội nguyên thủy tan rã sang xã hội phân hóa giai cấp sơ kỳ với những đặc trưng chung của phương Đông. Sự hình thành nhà nước sơ khai vào thời Hùng Vương đánh dấu một bước tiến quan trọng của lịch sử. Nó xác nhận quá trình dựng nước thời Hùng Vương và làm cơ sở cho sự ra đời của một cộng đồng mới, cộng đồng quốc gia, cộng đồng có tính dân tộc. 2.1.2 Tổ chức nhà nước Âu Lạc. Trong lịch sử Việt Nam, nhà nước Âu Lạc được xem là một bước phát triển kế tục trên cơ sở kinh tế, xã hội, văn hóa của nước Văn Lang và thời An Dương Vương, cũng được coi là cùng thời kỳ lịch sử với thời Hùng Vương, đó là thời dựng nước và giữ nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Vì vậy mà tổ chức nhà nước của Âu Lạc không khác so với nhà nước Văn Lang mà chỉ thể hiện một bước phát triển cao hơn. Đứng đầu nhà nước là vua, xưng là An Dương Vương. Dưới vua có Lạc Hầu. Cả nước chia làm 15 bộ do lạc tướng đứng đầu. Dưới bộ là các công xã nông thôn do bộ chính và hội đồng công xã lãnh đạo. Ba La Mã, pháp luật thời Hùng Vương. Cho đến nay, vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về pháp luật thời kỳ này. Việc có hay không có pháp luật thành văn cũng là vấn đề cần phải tiếp tục tìm hiểu và làm rõ. Tuy nhiên, thông qua một số tài liệu cổ, có thể biết rằng nhà nước Văn Lang Âu Lạc đã có một nền pháp luật riêng biệt, khác hẳn với pháp luật của Trung Quốc lúc bây giờ. Sách Hậu Hán Thư quyển 54 nhan đề Mã Việt Liệt Truyện do Phạm Việt biên soạn có ghi nhận về trạng thái pháp luật của dân tộc Lạc Việt đời Hai Bà Trưng như sau. Viện đi xứ nào liền đặt thành ra quận huyện, xây dựng thành quách, đào ngòi tát nước để làm lợi cho dân, có điều trần tấu về luật của người Việt so sánh với luật Hán hơn 10 điều, rồi ban bố rõ pháp luật ấy cho người Việt biết để bó buộc dân Việt. Như vậy, tuy không biết đầy đủ, chính xác rằng 10 điều khác biệt đó là gì, nội dung cụ thể ra sao, nhưng phần nào phản ánh về tình hình pháp luật nước ta vào thời kỳ này. Hình thức pháp luật phổ biến nhất của nhà nước Văn Lang, Âu Lạc là các tập quán pháp. Đây là những tập quán lâu đời, đã được lưu truyền trong xã hội, phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị, được nâng lên thành pháp luật. Bao gồm các tập quán liên quan đến các quan hệ xã hội như quan hệ hôn nhân gia đình, hôn nhân một vợ một chồng, hôn nhân theo chế độ phụ hệ, được cử hành qua hôn lễ, hay các quan hệ về sở hữu đối với đất đai, các tập quán chính trị phù hợp để tổ chức và quản lý xã hội như sự kế tục ngôi vua được tiến hành theo hình thức cha truyền con nối. Ngoài ra, các mệnh lệnh của nhà vua thông qua hình thức truyền miệng cũng là một nguồn luật quan trọng vào thời kỳ này. Đây là cách thức để nhà vua thể hiện ý chí của mình, bắt buộc các thành viên trong xã hội tuân theo, trên cơ sở đó điều hành và quản lý các công việc chung của xã hội.